Toad calendam tanta reoban, Jesu gantailam camnian. Vadom ben lam tia cum niau ta voi ha, nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vua ta sắp giáng thế rồi, ta khá vâng tâm và chất trọng.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thăm ân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình tự sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi vui mừng được đến cùng quý vị với đề mục Ly nước chanh đường. Thưa quý thính giả, trong những ngày hè qua, ít mưa nắng nóng, chúng ta thường được thưởng thức những ly nước chanh đường ngon ngọt, mát mẻ vô cùng. Có một câu chuyện liên quan đến ly nước chanh đường. Số là có một hôm ở một ngôi thánh đường ở Southwest Mellow Drive, Beaverton đã bị một nhóm người vô ý thức dùng sơn xịt vẽ những điều hết sức bậy bạ lên bức tường bên ngoài của ngôi nhà thờ. Sáng hôm đó, khi vị mục sư trẻ tuổi đến nhà thờ, ông bất ngờ nhìn thấy những cảnh tượng của bức tường nhà nguyện bị vẽ bậy bạ loang lổ. Ông sửng sốt. Ông liền thông báo cho một vài gia đình con cái Chúa và họ đề nghị mua sơn, cùng nhau sơn lại toàn bộ bức tường đó. Nhưng nhóm thanh niên của nhà thờ nảy sinh ý tưởng khác. Họ trình bày với mục sư là tạm thời dùng sơn, đừng sơn lại toàn bộ bức tường rộng lớn ấy, mà hãy cho phép họ cùng với sự hợp tác của một họa sĩ trẻ, họ sẽ mua một ít sơn màu và sửa đổi lại những gì cần phải sửa mà kẻ phá hoại đã làm. Mục sư đồng ý, nói rằng bây giờ còn là mùa hè, nếu như các thanh niên có thể làm cho bức vách này đẹp đẽ lên thì cũng tốt, cho đến mùa đông sẽ sơn lại. Xem đây cũng là công tác của thanh niên trong hội thánh. Thế là họ cùng nhau dùng sơn màu tươi tắn sửa lại hình ảnh cây thánh giá bị treo ngược đầu, cũng như dòng chữ Phạm Thượng và hình ảnh thánh giá xuôi thuận được tỏa sáng với màu sắc linh động và một câu trong kinh thánh được viết lên đó. Sau vài giờ làm việc, nhóm thanh niên nhà thờ vui mừng ngắm lại công trình của họ và thấy thật hài lòng. Vị mục sư trẻ của nhà thờ cũng rất vui lòng cho phép họ để lại bức họa bất đắc dĩ này cho mọi người nhìn ngắm cho đến hết năm nay. Đến năm mới thì hội thánh của họ mới có dự án sơn lại toàn bộ ngôi nhà thờ. Những gia đình trong khu vực quanh nhà thờ cũng rất vui mừng trước thái độ tích cực của đám thanh niên hội thánh. Họ nói thanh niên đã dùng trái chanh chua mà người khác đã gây ra để làm nên những ly nước chanh tươi ngon ngọt bằng cách cho thêm những muỗng đường của tình yêu thương và những lượng nước trong lành của sự tha thứ cũng như những viên đá cục mát mẻ của lòng nhẫn nhục. Cố gắng làm nên những điều tốt lành từ những gì không tốt đẹp mà người khác đã làm. Câu kinh thánh mà họ đã sửa lại trên tường cho người đời đọc thấy là trong Roma đoạn 5 câu 8. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Câu nhắn nhủ cho người thích phá hoại rằng, nếu các người nghĩ rằng hành động của các người là vô hại, cho vui mà thôi, thì các người đã sai rồi. Vì phá hoại loài người thì tội ít, nhưng phạm đến Đức Chúa Trời thì tội nhiều lắm. Hãy biết ăn năn và xưng tội mình cùng Chúa, nhất là không được phạm tội ấy nữa. Đừng để ngày sau hối hận không kịp. Đó là lời nhắn nhủ của thanh niên muốn gửi đến những người phá hoại công trình của nhà Chúa. Amen.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Tạ ơn Đức Chúa Trời, chúng ta lại có được cơ hội hầu chuyện nhau qua chương trình truyền thông mục vụ niềm tin và nhân ái. Hôm nay chúng ta nhờ cậy ơn của Chúa soi dẫn để chúng ta cùng nhau tìm hiểu về đề tài vấn đề không phải là thêm đức tin. Thưa quý vị và các bạn, một nữ nhân Cơ Đốc kia muốn đi du lịch tại Trung Đông để viếng thăm quốc gia Israel là nơi gọi là đất thánh. Nhưng bà cũng muốn biết chắc rằng Đức Chúa Trời có lấy làm đẹp lòng về chuyến đi của bà hay không. Nên bà mong đợi một dấu hiệu nào đó để bà có thể biết chắc chắn. Bà chuẩn bị mọi điều cần thiết cho chuyến đi. Và tối hôm ấy bà đi ngủ sớm để sáng hôm sau lên đường. Bà thầm nguyện rằng nếu bà sẽ thức giấc dậy đúng vào lúc kim đồng hồ chỉ vào số 7 giờ 47 phút, rồi bà xem vé máy bay của bà cho biết rằng chuyến bay phản lực hãng hàng không Boeing 747, thì bà tin chắc chắn rằng đó là dấu hiệu mà Đức Chúa Trời đã sáng tỏ cho bà biết sẽ ban phước cho chuyến đi của bà. Một năm chấp sự tại một hội thánh nọ, ông rất mong muốn để trở thành một vị mục sư, nhưng ông không muốn đầu tư những năm vào thần học viện. Tôi không biết Đức Chúa Trời có chấp thuận cho ông để mua bằng cấp thần đạo giả tạo trên mạng lưới hay không, nhưng riêng ông chấp sự này, ông đã dựa vào câu kinh thánh của Phúc Âm Tân Ước, sách Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 13 có chép rằng những chấp sự phục vụ tốt được kính trọng, và nhờ vào lòng tin Chúa Giêsu cứu thế nên càng thêm vững vàng khi đến gần Đức Chúa Trời và mạnh mẽ rao truyền phúc âm. Ông chấp sự này căn cứ vào câu kinh thánh trên đây, ông cho đó là ý muốn của Chúa để ông có thể trở thành một vị mục sư. Thưa quý vị và các bạn, những ý nghĩ tốt ở trên đây của những người mong muốn tìm kiếm ý muốn của Chúa làm cho tôi nhớ đến các môn đồ trong thời của Đức Chúa Giêsu. Họ xin Chúa cho họ thêm đức tin. Thật ra trong sách Luca đoạn 9, Chúa Giêsu đã trang bị cho họ đầy đủ quyền năng để làm phép lạ, chữa bệnh từ quỷ và truyền rao sứ mạng của Chúa trước khi Ngài sai họ đi. Thế mà ở đây họ còn muốn có thêm đức tin. Chúa có ban thêm đức tin theo lời yêu cầu của họ chăng? Chúng ta hãy lắng nghe Phúc Âm Tân Ước sách Luca đoạn 17 câu 5 và câu 6 có chép như sau: Các môn đồ thưa với Chúa rằng: Xin thêm đức tin cho chúng tôi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Nếu các ngươi có đức tin trọng bằng hột cải, các ngươi khiến cây dâu này rằng: Hãy nhổ đi mà trồng dưới biển, thì nó sẽ vâng lời. Thưa quý vị, vấn đề sự thật ở đây là gì? Không phải là thiếu đức tin. Không cần phải có nhiều đức tin để có thể được cái sự khích động mạnh mẽ hay để làm được công việc một cách tuyệt vời. Nhưng điều quan trọng là sự dấn thân, lòng cương quyết, ơn bền đổ và ý chí để có thể nhìn thấy cuối đoạn đường của mình đi. Vào thập niên 1940, Bucky Wirt, một cầu thủ football tại tiểu bang Ohio, chiều cao của anh là 5,6, nặng 160 pound. Khi anh trình diễn lần thực tập đầu tiên, huấn luyện viên rất là làm ngạc nhiên vì anh quá nhỏ con, không thể thủ vai hậu cận được. Sau giờ thực tập, huấn luyện viên bảo anh Bucky rằng ông không thể nào cho anh tham gia được. Nhưng hôm sau, anh Bucky vẫn đến với đồng phục của đội để thực tập. Huấn luyện viên thấy vậy và đến nói với anh rằng: Tôi đã bảo với anh hôm qua rằng tên anh đã không còn trong đội nữa. Người anh quá nhỏ, địch thủ sẽ quật ngã anh một cách dễ dàng. Với một giọng cương quyết và cứng rắn, Bucky nói: Thưa ông huấn luyện, với sự tôn trọng quy luật chung, dầu ông hay bất cứ người nào khác, không thể nào ngăn cản tôi đấu banh cho trường của tôi được. Huấn luyện viên nghe và lấy làm kinh ngạc, liền cho phép anh Bucky tham gia trong đội. Bucky đã trở thành một cầu thủ hạng nhất trong toàn đội. Anh rất là nhanh nhẹn, sát phạt, đôi chân vững chắc, mỗi cú đá vừa mạnh vừa chính xác và luôn luôn làm chủ quả banh một cách tuyệt vời. Trong trận tranh tài thứ ba trong mùa, trong khi đội banh trong thế thủ, huấn luyện viên cho Bucky nhập cuộc. Không bao lâu, anh ta làm chủ quả bóng cho đến cuối trận đấu. Và kể từ đó Bucky dẫn đầu trong mỗi trận đấu. Mùa bóng đá năm sau, Bucky cao thêm được 5,8 và số cân lên được 168 pound. Cũng trong mùa đấu đó, ở tại Ohio đấu với đội USC vào ngày 1 tháng 1 năm 1950, trong đội banh của USC có cầu thủ hậu vệ với số cân nặng 240 pound và chạy nhanh nhất trong cả nước. Bucky được chỉ định kèm chân cầu thủ hậu vệ khổng lồ này. Và cầu thủ khổng lồ không bao giờ tiến lên được một da. Bucky đã tung vào phía sau mỗi lần anh được banh. Và đội banh Ohio chiến thắng trong khi cầu thủ khổng lồ kia tức giận. Với sự dấn thân, lòng cương quyết và ý chí, thưa quý vị và các bạn, cầu thủ Bucky đã đem lại chiến thắng một cách vẻ vang trong mọi trận đấu. Về phương diện đời sống tâm linh của chúng ta cũng thế ấy. Chúng ta phải có tinh thần dấn thân thật sự, lòng cương quyết và kèm với cái ý chí bền đổ cương quyết. ta hãy nghe Đức Chúa Giêsu phán trong Phúc âm Luca đoạn 17 câu thứ 6: Nếu các ngươi có đức tin trọng bằng hột cải, các ngươi khiến cây dâu này rằng hãy nhổ đi mà trồng dưới biển thì nó sẽ vâng lời. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nếu chúng ta chỉ sử dụng cái đức tin mà chúng ta hiện có ở hiện tại, chúng ta hành động với lòng cương quyết, sự dấn thân, chúng ta sẽ làm được nhiều việc cho chính mình, cho Chúa và cho những kẻ xung quanh chúng ta. Vấn đề kế đó là gì? Là thiếu sự dấn thân phụng sự sẽ làm cho cái đức tin của chúng ta càng ngày càng yếu đuối. Đức Chúa Giêsu phán trong sách Luca đoạn thứ 17 câu 7 đến câu 10 như sau: Ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn, khi ở ngoài đồng về, biểu nó rằng hãy đến ngay mà ngồi ăn hay sao? Trái lại, há không biểu nó rằng hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta, cho đến chừng nào ta ăn uống xong, rồi sao ngươi sẽ ăn uống sao? Đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích, điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Ông John Deere đã nói về một người bạn của ông bị ung thư đã chết trong mấy năm vừa qua. Nữ nhân này thích hoạt động ngoài xã hội. Bà đã hoạt động trong hai họ đạo tại Long Island ở New York, và bà rất được quan hệ trong nhiều công việc hữu ích, bao gồm cả sự đấu tranh để hủy bỏ án tử hình và vũ khí nguyên tử. Trước khi bà chết, bà đã nói với vị linh hướng của bà rằng: Thưa linh mục, tôi đã nhận ra ý nghĩa của đời sống. Vị linh mục hỏi rằng: Thật sao? Bà thưa rằng: Khi còn trẻ con và thiếu niên, bạn phục vụ. Khi bạn 20 tuổi và bắt đầu đời sống và có gia đình, bạn phục vụ. Khi bạn 30 tuổi và 40 tuổi, bạn phục vụ. Khi bạn đến tuổi trung niên, bạn phục vụ. Khi bạn 60 và 70 tuổi và bắt đầu hưu trí, bạn phục vụ. Khi bạn được 80 tuổi và bắt đầu xuống dốc, bạn phục vụ. Khi bạn đau ốm, bạn phục vụ. Khi bạn sắp chết, bạn phục vụ. Và vào ngày cuối cùng bạn chết, bạn cũng phục vụ. Thưa quý vị và các bạn, cả một cuộc đời phục vụ quả là một đời sống đầy ý nghĩa, mà thái độ phục vụ lại còn rất quan trọng hơn. Không ồn ào, không náo nhiệt, lắm khi chỉ được thừa nhận chút ít và không có nhiều vinh dự. Chỉ khi nào được đối diện với Chúa Giêsu sẽ nghe lời khăn tạng tuyệt vời của Chúa rằng: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, sống một cuộc đời phục vụ Chúa, phục vụ tha nhân và phục vụ một cách tính đáng cho cuộc sống của mình thật có ý nghĩa vô cùng. Điều thứ ba là chúng ta phục vụ Chúa vì Ngài là Đấng đã phục vụ chúng ta. Có nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay tìm kiếm công việc làm để được vào thiên quốc. Nhưng thưa quý vị, điều đó không đẹp lòng Chúa chút nào cả. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã đến trong thế gian này, Ngài đã làm cái phận sự đó để trả giá cho chúng ta rồi. Chúng ta hãy xem lời của Chúa phán dạy trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 9 câu 10: Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình, vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta để chúng ta làm theo. Tại tiểu bang Minnesota có một hội thánh nọ. Trong hội thánh này có một số nam giới tín hữu. Họ có một công vụ chăm sóc cho anh Bob, vì người tín hữu này đã bị bệnh thoái hóa xương trầm trọng lắm. Mỗi buổi sáng, một vài người trong nhóm tín hữu nam giới đến nhà anh Bob nấu cơm trưa cho anh ăn và đẩy xe lăn vằng vằng trong xóm, hoặc kèm anh đi bộ chút đỉnh và kể cho anh nghe những tin tức sinh hoạt của hội thánh. Cứ mỗi buổi sáng, một trong những người bạn trong cộng đồng đức tin đến trước cửa nhà anh, sẵn sàng dành thời giờ cho anh. Họ thực hiện công việc này cả 10 năm trường. Mục sư của hội thánh này đã khẳng định rằng những người tín đồ này, chính họ đã được từng trải trong ân điển của Đức Chúa Trời, và họ bây giờ đáp ứng bằng cách sống của họ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta phục vụ cho tha nhân, cho những người xung quanh chúng ta, cho những người đồng đức tin chúng ta, cho những người nhà của chúng ta, cho những kẻ lân cận của chúng ta, chính là chúng ta bày tỏ cái tinh thần phục vụ Chúa. Để kết luận, thưa quý vị và các bạn, các môn đồ xin Chúa thêm cho họ đức tin, nhưng không chỗ nào ở trong Kinh Thánh cho biết rằng Chúa chấp nhận lời yêu cầu của họ. Thật sự họ không cần phải thêm đức tin. Điều họ cần là bày tỏ bổn phận và trách nhiệm của mình đối với Chúa và những kẻ xung quanh mình. Đức Chúa Giêsu sẽ ban cho họ điều họ cần, nhưng trước hết họ cần phải có tinh thần sẵn sàng phục vụ Chúa như tiên tri Ê-sai: có tụi đây, xin hãy sai tôi. Thưa quý vị là những tín nhân Cơ Đốc, quý vị có tinh thần sẵn sàng như vậy chưa? Hãy thưa với Chúa rằng: có tụi đây, xin hãy sai tôi. Còn quý vị là những người chưa phải là các tín nhân Cơ Đốc, mời quý vị đến với Đức Chúa Giêsu, tiếp nhận hồng ân cứu chuộc của Đức Chúa Giêsu. Rồi quý vị sẽ dấn thân, quý vị sẽ bày tỏ cái lòng nhiệt huyết của mình và sự bền đổ để phục vụ tha nhân và phục vụ Chúa, đồng thời dẫn đưa đức tin của chính mình đi đến cuối đoạn đường của cuộc đời, hầu cho nắm chắc sự cứu rỗi trong Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Khi Ngài trở lại trần gian này, Ngài sẽ ban mão triều thiên của sự sống đời đời trong sự ban cho của Chúa. Amen.
Cuộc đời này lắm trong gai, vật chất phù hoa luôn che mắt con, ngăn lối đường con, làm chung bước chân, khiến cho con không thể đến với Chúa. Giờ cầu xin Chúa hãy thương mở mắt con, xin hãy phá tan những sương mù ngăn lối. Giờ cầu xin Chúa thắp sáng trái tim con, xin dẫn đưa con về cùng với Ngài. Ôi đời con tưởng đã phai tàn theo tháng ngày, nào ngờ đâu tình Chúa khoan dung giang đôi tay để chờ che con. Ôi đời con sẽ được an bình vì đã có Ngài, hồng ân Chúa tỏa khắp muôn nơi, trong tay Ngài ta mãi được chờ che. sống buông trôi. Giờ con nhận ra Chúa luôn ở bên, dang rộng bàn tay đợi chờ chúng con, gọi mời con hãy mau đến với Chúa. Giờ thì con biết có Chúa đời sẽ vui, những lúc khổ đau Chúa cho người an ủi. Giờ thì con biết Chúa không bỏ rơi con, những lúc gian truân con lại gặp thấy Ngài. Ôi đời con tưởng đã phai tàn theo tháng ngày, nào ngờ đâu tình Chúa khoan dung, giang đôi tay để chờ che con. Ôi đời con sẽ được an bình vì đã có Ngài. Hồng ân Chúa tỏa khắp muôn nơi, trong tay Ngài thơ mãi được chờ che. Ôi đời con tưởng đã phai tàn theo tháng ngày, nào ngờ đâu tình Chúa khoan dung, giang đôi tay để chờ che con. Ôi đời con sẽ được an bình vì đã có Ngài. Hồng ân Chúa tỏa khắp muôn nơi, trong tay Ngài ta mãi được chờ che.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.